Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 26 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.
Tối nay ngày 26 tháng 3, cùng tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất 2022.
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ có điểm bán kit test nhanh giá bình ổn đầu tiên với 39.000 đồng một kit xét nghiệm.
Hơn 1.350 binh sĩ Nga thiệt mạng và hơn 3.800 người bị thương sau một tháng nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 26 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay là những thanh thiếu niên xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, khoa học sáng tạo, lao động, sản xuất, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới 19 gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng năm 2021 lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đây là những tấm gương tốt cho thanh thiếu niên cả nước noi theo, được xã hội ghi nhận và cộng đồng tôn vinh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Cụ thể, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị khen thưởng và đã có thành tích xuất sắc trong phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra còn có 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.
Tối nay 26 tháng 3 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Đây là những thanh niên thiếu nhi tiêu biểu với thành tích nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc. Qua 26 năm, giải thưởng luôn thu hút sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ngành ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong năm 2022-2023. Tổng quy mô hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động tốt tới quá trình phục hồi kinh tế.
Dự án mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long hiện đã hoàn thành phần rào chắn, chặt hạ cây xanh và đang triển khai thi công nền đường. Theo thiết kế, đơn vị thi công sẽ mở rộng phần mặt đường gom tối đa trên 8 mét. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng với mục tiêu khắc phục tình trạng ngập lụt vào mùa mưa và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay.
Nhằm lan tỏa, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 26 tháng 3. Giờ trái đất năm nay có chủ đề Kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ tiếp tục được tổ chức trực tuyến.
Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ có điểm bán kit test nhanh giá bình ổn đầu tiên chỉ có một giá duy nhất là 39.000 đồng một kit xét nghiệm. Việc tổ chức điểm bán kit test nhanh bình ổn giá bảo đảm điều kiện kit test nhanh trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và nhập khẩu, giảm tình trạng mua, trữ hàng, giải quyết tình trạng khan hiếm và ổn định giá trên địa bàn.
Đêm nay ngày 26 tháng 3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc và Bắc Bộ và từ gần sáng ngày 27 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay ngày 27 tháng 3, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Mời quý vị khán thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Sau một tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ngày 25 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc họp báo cập nhật tình hình chiến sự ở quốc gia Đông Âu này. Theo báo cáo của quân đội Nga, đã có hơn 1.350 binh sĩ Nga thiệt mạng và hơn 3.800 người khác bị thương. Cùng ngày trả lời phỏng vấn của truyền thông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh nước Nga hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. hiện Tổng thống và chính phủ nước này đang xây dựng và dần công bố các biện pháp. Đây chỉ là bước khởi đầu cho việc điều chỉnh đường lối kinh tế để thích ứng với hoàn cảnh mới.
Liên quan tới căng thẳng Nga-Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ không cử quân đội tới Ukraine trước đề xuất của Ba Lan với liên minh về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây. Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng cho biết NATO tiếp tục từ chối thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine bởi điều đó sẽ đồng nghĩa chiến tranh với Nga.
Ngày 26 tháng 3, hàng nghìn người ở khu vực gần núi lửa Than của Philippines đã được yêu cầu rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn khi núi lửa này phun trào, tạo ra một cột tro bụi kèm theo hơi nước cao hàng trăm mét. Giới chức địa phương cho biết, cư dân của 5 ngôi làng gần đó đã được yêu cầu rời khỏi nhà. Theo số liệu mới nhất, có hơn 12.000 người sinh sống tại những khu định cư này. Nhà chức trách Philippines đã huy động cảnh sát để ngăn người dân đi vào những khu vực nguy cơ cao.
Hơn 70% dân số Venezuela thiếu nước liên tục từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thậm chí có những người không có cả nước uống trong nhiều tháng và phải dùng nước từ đủ mọi nguồn. Tình trạng dịch vụ, không chỉ nước mà cả điện, ga xuống cấp đã kéo dài 8 năm qua do kinh tế khủng hoảng. Theo các chuyên gia, những dịch vụ thiết yếu này đang trong tình trạng bị thiếu đầu tư, bảo dưỡng và quản lý kém.
Còn tại Sri Lanka, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của nước này. Tình trạng khan hiếm hàng hóa đã khiến chính quyền Sri Lanka phải triển khai quân đội tại các trạm xăng dầu sau khi có người thiệt mạng do tranh giành nhau mua xăng. Việc thiếu hụt đồng đô la Mỹ đã khiến nước này không thể mua được nhiên liệu, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực và khiến lạm phát tăng mạnh lên mức 17,5% trong tháng 2.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 25 tháng 3 tại Marseille, Pháp, triển lãm mỹ thuật kỹ thuật số mang tên Trải nghiệm Mona Lisa đã bắt đầu mở cửa đón khách. Những người đam mê nghệ thuật trên thế giới, đặc biệt là những người yêu mến nàng Mona Lisa, sẽ có cơ hội được đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng từ những góc nhìn nghệ thuật, lịch sử và xã hội. Thông qua các phương tiện kỹ thuật số, công chúng có thể vừa học hỏi và khám phá kiệt tác của thế giới này. Tác phẩm Mona Lisa được danh họa Leonardo da Vinci vẽ vào khoảng thời gian giữa năm 1503 và năm 1519, hiện đang được trưng bày tại Paris, Pháp. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 21 tháng 8 năm nay.
Ngày 24 tháng 3, Warner Bros. Phát hành đoạn phim bị cắt dài hơn 5 phút, hé lộ tình tiết bất ngờ trong bom tấn The Batman. Đoạn phim 5 phút khiến khán giả phấn khích với màn đối đầu giữa người rơi và Joker tại nhà tù Arkham. Ngay khi công bố, đoạn phim thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên YouTube. Các nhà làm phim gợi ý cho khán giả rằng Gotham đầy rẫy những kẻ phản diện ngay giữa câu chuyện và Joker là một trong những kẻ thù đầu tiên mà Batman bắt giữ.
Chỉ còn một ngày nữa là lễ trao giải Oscar lần thứ 94, giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới sẽ chính thức diễn ra. Đó là thời điểm chủ nhân của 23 hạng mục sẽ được công bố. Và vào thời điểm này, hơn bao giờ hết, các sàn dự đoán đang rất nóng, đặc biệt là ở hạng mục giải thưởng chính. Tại hạng mục giải thưởng cao nhất của Oscar, phim hay nhất, hai bộ phim đang được đặt cửa cao nhất là Coda và Drive My Car. Tuy nhiên, tượng vàng dành cho phim hay nhất sẽ thuộc về Coda hay Drive My Car hay ứng cử viên nào khác thì câu trả lời sẽ được biết vào lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra vào ngày 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, từ khi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại ở toàn bộ các cấp học, số lượng học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao. Hiện đã có trên 45.000 trường hợp, trong đó riêng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là gần 4.000 người.
Thực tế này đang khiến cho nhiều trường học đối mặt với bài toán thiếu giáo viên. Chưa kể yêu cầu dạy học song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng khiến cho các thầy cô giáo thêm nhiều áp lực. Để hiểu rõ hơn về thực tế này, mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Vừa hoàn tất hai tiết học trực tuyến cho các học sinh đang cách ly ở nhà vì COVID-19, thầy Nguyễn Thanh Quang, trường Trung học cơ sở Lạc Hồng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, vội chuyển sang lớp học trực tiếp tại trường. Chưa kể có ngày thầy Quang còn phải gồng gánh các buổi dạy của đồng nghiệp là F0 đang tạm nghỉ. Mặc dù phải liên tục chạy show, nhưng thầy Quang vẫn cố gắng bảo đảm các giờ học cho học sinh lớp 9 cuối cấp.
Nếu một ngày dạy thì trường thường sắp xếp là khoảng 4-6 tiết. Thì cái sức khỏe và cái năng lượng của mình thì nó vẫn còn dư, vẫn là đáp ứng đủ. Nhưng mà đối với những ngày mà mình dạy thay, thêm những vào những cái tiết của giáo viên thì khối lượng nó có thể lên là tới 8-10 tiết. Thì nó sẽ cũng là hơi đuối một tí.
Với gần 4.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiễm và nghi nhiễm COVID-19, khiến nhiều trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đứng trước bài toán thiếu giáo viên. Nhiều trường phải xoay sở lịch dạy, phân công công việc, phân bổ thời gian dạy học để phù hợp tình hình. Áp lực đè nặng lên các giáo viên còn lại khi phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số trường còn tăng cường cả thầy cô trong ban giám hiệu đứng lớp thay các giáo viên bộ môn, thỉnh giảng giáo viên nghỉ hưu về trường hỗ trợ trong thời điểm khó khăn nhân sự này. Ngay cả nhiều giáo viên nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, sức khỏe ổn định cũng sẵn sàng đảm nhiệm dạy học sinh online từ nhà.
Các cơ sở dục hiện nay cũng rất là đang nỗ lực để đảm bảo cái việc mà tổ chức dạy học được liên tục, có những cái khó khăn tuy nhiên mà cũng đang cố gắng là nỗ lực để giải quyết được, chứ không đến nỗi là không thể tổ chức được dạy học.
Nhờ sự đồng lòng và chung sức, các trường học đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tổ chức dạy học trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Tuy nhiên, về lâu dài, cần nhiều hơn những chính sách từ thành phố như chế độ phụ cấp cho giáo viên làm thêm giờ do ảnh hưởng COVID-19, hỗ trợ trang thiết bị dạy học để giúp các thầy cô hoàn thành tốt công tác giảng dạy.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.